Bài 12 là Chơn Tánh Duyên Khởi, tức là Thiền Sư Quyền Đỉnh ở chùa An Quốc, Tuyền Châu. Ban đầu sư đến tham vấn Thiền Sư Quai nhằm phiên sư làm thị giả đứng hầu thầy, có vị tăng chuyên giảng Kinh Hoa Nghiêm đến hỏi. Thì ở đây là Thiền Sư Quyền Đỉnh. Thiền Sư Quyền Đỉnh này là thuộc về cái dòng của ngài Ngu Đầu Pháp Dung, không? Ở trước là thuộc về dòng của ngài Thần Tú, bên đây là thuộc về cái dòng của ngài Ngu Đầu Pháp Dung. Tức là một bên thì khi mà sư đứng hầu thầy thì có vị tăng chuyên giảng Kinh Hoa Nghiêm đến hỏi, chân tánh duyên khởi nghĩa ấy thế nào? Chân tánh duyên khởi nghĩa ấy thế nào? Bởi vì ở đây thì cái vị này là giảng về Kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm thì nói rằng cái lý duyên khởi trùng trùng mà, không? Từ nơi chân tánh mà nó duyên khởi ra thì trùng trùng lớp lớp. Cho nên ở đây thì cái vị đó mới hỏi như vậy, thì chân tánh duyên khởi thì nghĩa đó thế nào? Thì Thiền Sư Quai im lặng dây lâu, vậy thôi. Vậy thì ở đây mấy vấn đề ai thấy được cái chỗ duyên khởi đó chưa? Hỏi chân tánh duyên khởi thì ngài chỉ im lặng vậy thôi. Thì sư tức là ngài Quyền Đỉnh á, ngài Quyền Đỉnh, ngài liền gọi cái vị tăng bảo, chính khi đại đức khởi niệm hỏi ấy là trong chân tánh duyên khởi. Ngay khi khởi niệm hỏi thì chính là trong chân tánh duyên khởi, thì ngay câu đó ông tăng liền đại ngộ. Vậy là mình sao ngộ đây? Vậy thì có cái gì đặc biệt trong đó? Ngay khi mà im lặng đó thì như vậy là ngài có đáp chưa? Nếu mà ngay khi im lặng đó thì chơi quay ngài đã đáp rồi á, thì ngài quyền đỉnh thì ngài nói thêm nữa, thì như vậy là trong đây ai đáp? Ngài Thiền Sư Quai ngài đáp hay là ngài Quyền Đỉnh ngài đáp mà ông tăng được ngộ? Bởi vì sao? Chân tánh á thì nó có hình tướng gì không? Nó có sanh diệt gì không? Nghe đấy, chân tánh thì nó không có hình tướng gì, không có cái sanh diệt gì. Nhưng mà ở đây hỏi duyên khởi thì sao? Vậy thì ngay khi cái giấy niệm hỏi đó thì từ đâu mà giấy? Ngay khi giấy niệm hỏi thì cái từ đâu mà giấy lại? Cho nên ở đây là mình phải thấy lại cái chỗ mà trước khi mà động niệm hỏi. Thấy lại chỗ trước khi động niệm hỏi thì cái chỗ đó có hình tướng gì không? Mà thấy lại đó thì là thấy cái gì? Thấy ngay chân tánh rồi. Và như vậy thì trong đó mà khởi lên thì cái gì khởi? Thì cái chỗ duyên khởi đó mình thấy ngay chỗ duyên khởi liền. Trong cái chỗ im lặng mà mình vừa giấy động lên thì mình thấy liền cái chỗ duyên khởi đó liền. Thì như vậy là ngay cái duyên khởi đó mình liền nhận ra cái chân tánh ngày xưa nay lặng lẽ. Cho nên là ngài nghe là thiền sư thì không có giải thích dài dòng nhiều, không, vì ngài chỉ im lặng thôi. Nếu mà mình khéo thì ngay chỗ này là mình rõ được cái nghĩa, thấy được cái chỗ chân tánh nó duyên khởi liền. Nhưng mà ngài ông tăng ông không có thấy được, cho nên là ngài Quyền Đỉnh ngài đứng bên cạnh, ngài nghĩa là cảm hứng, ngài cảm hứng chịu không nổi, cho nên là ngài cũng hòa theo. Chính ngay khi đại đức khởi niệm hỏi đó thì đại trong chân tánh duyên khởi rồi, thì như vậy là nhân cái đó thì ông tăng lên liền ngộ. Thì như vậy Thiền Sư Quai ngài đáp, ngài Quyền Đỉnh ngài hòa theo cái thôi, hòa theo, nhưng mà ông tăng được ngộ. Thì như vậy mình trong đây làm sao là mình có ai mà hòa được theo như vậy? Khéo hòa theo như vậy thì hay biết mấy, phải không? Thì như vậy là sao? Là chân tánh thì nó không có thể thấy, không? Chân tánh thì đâu có thể thấy được mà bảo mình giải thích, bảo mình giải nghĩa, không? Chân tánh là nó không có hình tướng, không có cái gọi là sinh diệt gì cũng không có phải là cái chỗ mà mình gọi là suy nghĩ để mà biết được. Thì như vậy chân tánh là không có thể thấy. Và như vậy thì nhân cái duyên khởi đó mà mình thầm nhận biết có nó. Nhân cái duyên khởi thầm nhận biết có vậy thôi. Còn bảo mình là phải giải nghĩa nó ra nữa thì như vậy là nó đi theo sau đuôi nó rồi. Theo cái gọi là cái thức tình suy nghĩ phân biệt rồi. Thì như vậy đâu còn là chân tánh. Cho nên là ngay cái vừa khởi động niệm đó mình định nhận ra thì khéo thấy được cái chỗ duyên khởi đó và nhà thầm nhận biết là cái chân tánh nó có đủ trong đó. Thì nhân cái duyên khởi đó mà mình thầm nhận lại biết có chân tánh. Thì vậy đó là muốn thấy chỗ đó là phải thấy trở lại trước khi cái động niệm. Trước khi động niệm thì nó không có hình tướng gì, thì vừa có động niệm có hình tướng thì mình thấy ngay chỗ duyên khởi liền. Đó là cái chỗ sâu xa. Thì hoặc là hoặc hỏi, chứ là hoặc có cái gì khác hỏi Nam Tông từ đâu mà dựng lập, thì ngài đã đáp tâm tông không có Nam Bắc. Thành ra cái người mà chưa sáng thì hỏi cái gì là cũng mắc kẹt nằm ở trên cái đối đãi. Thành ra ở đây hỏi Nam Tông từ đâu mà dựng lập, thì như vậy là đứng ở trên cái dựng lập mà hỏi. Mà dựng lập là cái gì? Trên cái chỗ dựng lập là cái chỗ gọi là sanh diệt, cái chỗ tạm bợ, tạm thời, cái phương tiện. Cho nên ngài đáp tâm tông không có Nam Bắc. Cái thể của nó vốn nó không có Nam Bắc, không có dựng lập. Mình thấy là mình phải thấy trở lại cái thể đó, thấy trở lại cái nguồn chân thật đó, thì cái đó mới là cái người khéo. Còn cái nhầm ở trên cái chỗ dựng lập đó để mà phân biệt, để mà rồi chia chẻ thì nó là càng sanh ra nghĩa là lắm chuyện nữa. Phân Nam Bắc rồi thì sao? Nó ở trên cái Nam Tông Bắc Tông rồi thì Nam Tông hay và Bắc Tông dở, không? Rồi có hay có dở đó, rồi có sanh chuyện, có cãi giả. Thành ra phải thấy trở lại cái thật đó. Còn cái dựng lập đó là cái giả tạm thôi, không có nên mắc kẹt trên đó. Thì như vậy đó là cũng là nhắc mình, đánh thức mình sống trở lại cái thể thật, thấy được cái chỗ cái nguồn chân thật đó, chứ đừng mắc kẹt trên cái chỗ dựng lập. Thành ra học mấy chỗ này á thì nó khó, nhưng mà có khi bây giờ ngay đây á thì mình nghe là mình giống như là nghe để nghe vậy thôi, chứ còn cũng chưa khó thấy. Nhưng mà có đủ duyên rồi á thì mình cảm nhận thì nó là cái chỗ mà sống của mình hàng ngày mà mình không hay. Thì như vậy khi mà cảm nhận thì bây giờ đó mình mới nghe là thấy cái chỗ nghe là hi hữu đó, không? Và học như vậy đó là để đánh thức mình thêm, mỗi lần nghe là học là mỗi lần đánh thức thêm, không? Để cho mình bớt cái duyên ra ngoài, bớt cái chạy ra ngoài.